Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời trong giờ này. Lạy Cha kính yêu của chúng con, xin thương xót chúng con, xin lời của Chúa đi vào trong lòng của chúng con, nâng đỡ đời sống của chúng con. Ai trong chúng con đang ở trong cái sự hoàn cảnh khó khăn, lạy Chúa, xin niềm vui phục sinh của Ngài nâng chúng con dậy, giúp chúng con đi trong niềm hy vọng mới. Con cảm ơn Chúa. Và giờ này chúng con đến với lời của Ngài, cầu xin sự thương xót và sự che phủ của Ngài trong giờ này. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có một người đàn ông nói chuyện với một tu sĩ Bà La Môn người Ấn Độ và hỏi: thưa ông có thể nói ta là sự sống lại và là sự sống hay không?
Good morning, church. A man once conversing with a Brahmin priest and asked, could you say I am the resurrected and the life?
Có chứ. Và vị tu sĩ trả lời: tôi có thể nói được như vậy chứ.
Yes, the priest replied, I could say that.
Nhưng thưa ông có thể làm cho tất bất cứ ai tin vào điều đó không?
But could you make anyone believe that?
Đấng Christ đã chứng tỏ cái sự vượt trội của Ngài hơn hết là tại ở chỗ này. Chúng ta biết là mộ của tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo lớn khác đó vẫn còn đó để cho những người theo họ đến thăm.
Christ proved his superiority right there. Every major religious leader's grave site can be visited by their followers.
Tuy nhiên chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng duy nhất ở trên thế gian, và Ngài tuyên bố rằng Ngài sau khi chết thì ba ngày sẽ sống lại, và Ngài thực sự đã làm những gì Ngài nói. Ngôi mộ của Ngài đã trống rỗng.
But Jesus Christ is
là cái cách mà ông nói như thế này. Này các bạn, tôi nói với các bạn như là một nhà khoa học, tôi nói với các bạn như là một người làm sử gia.
Dr. Luke recorded the story.
Và tôi đã chết cho cái tin lành mà tôi đã tra xét cẩn thận và tôi đã tin. Và những điều này là chắc chắn và chắc chắn.
I have lived and died for the gospel.
Ta sẽ mở ra cho chúng ta thấy ba điều. Thứ nhất là bằng chứng bởi sự hiện ra phục sinh của Chúa. Và thứ hai, bằng chứng bởi lời Kinh Thánh đã báo trước. Và thứ ba, bằng chứng bởi sự khác biệt, sự thay đổi trong các môn đồ.
And Luke opens up with three things: evidence of the resurrection's appearance, evidence of the fulfillment of the scriptures, and evidence of the difference in the disciples.
Chưa hết là bằng chứng về sự hiện ra của Chúa, và Ngài đã đến giữa họ với một thân thể thực sự.
First, evidence of the resurrection appearances. A, he comes and stood in their midst with a real physical body.
Quý vị biết là trong những cái ngày đó có một cái sự rung động rất lớn trong vòng những người tin Chúa ra mà họ không thể giải thích được.
There is a tremor among the followers of Jesus about what is happening that they could not explain.
Vậy cho nên họ đã gặp nhau. Và câu 36 đã mở đầu như thế này: môn đồ đang nói chuyện như vậy thì họ nói về
so they met. Verse 36 begins, while they were still talking about this, what were they talking about?
Họ nói về Jesus of Nazareth. Chính mắt họ đã thấy Ngài bị đóng đinh, chính mắt họ đã thấy Ngài bị giáo đâm, và họ đã thấy chắc chắn thực sự là Ngài đã chết và Ngài đã chôn.
They talked about Jesus of Nazareth.
Peter và Giăng đó bán tín bán nghi chạy tới nơi thì thấy mộ đã trống rồi.
But the angel said that Jesus has risen. Mary Magdalene claimed that she have met the Lord as well.
Và thật là bối rối.
Now the two Emmaus disciples are excitedly recounting their encounter with the Lord. How confusing this is.
Và cái câu Kinh Thánh cho chúng ta biết là môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng
Oh, the Bible says they were startled and frightened, thinking they saw a ghost.
Họ rùng rời không phải vì trông Ngài giống như thế nào, nhưng vì làm sao mà Ngài được vào được đây. Đột nhiên thì Ngài lại hiện ra ở dưới họ trong khi cửa khóa. Thật là sốc.
They were frightened not of what he looked like, but because of how did he get in here? He suddenly stood among them while the doors.
Đi từ đó vào trong giữa các môn đồ, nhưng mà đơn giản đó là Đức Chúa Giêsu hoàn toàn không có chuẩn bị, và mặc dù rằng trong số đó có vài người đã gặp Chúa Giêsu.
But Luke recorded nothing. They were very startled and frightened. They were completely unprepared, even though some of them had already.
Nhìn cái thân trên cái thân thể vinh hiển của Chúa để nhắc cho chúng ta về tình yêu đời đời của Ngài, phải chăng?
What's on it? What's it on that he shows them? Do the marks of the nails, the marks of the new covenant forever on his glorified body remind us of his eternal love?
Rồi bây giờ đó, Chúa ăn cho họ thấy.
And then Jesus ate for them to see.
Câu 41, câu 43. Thấy họ chưa tin chắc, thì Ngài đã ăn với họ trong bữa tiệc ly. Và bảy, giơ tay ra, Ngài đã đưa cho họ cái dấu chứng là đinh đóng mà Ngài đã bị đóng đinh cách đây vài bữa.
By eating, Jesus gives them the evidence that he is the same man who ate with them at the Last Supper and was crucified a few days ago.
Điều này nó có nghĩa gì? Họ cần biết không chỉ là Chúa đã chết. Họ cần biết không chỉ thấy Chúa đã chết, nhưng mà ngày họ cần biết là Chúa hiện đang sống. Và cái cách duy nhất để chứng minh là họ phải nhìn thấy Ngài trong cái thân thể vật lý này, có thể chạm được và ăn được.
They needed to know not only that Jesus had.
Hai người Anh nổi tiếng là Gilbert West và Lord Lyttelton đều họ không tin Cơ Đốc giáo, họ muốn đánh đổ Cơ Đốc giáo.
In the mid 18th century, two famous Englishmen by the names of Gilbert West and Lord Lyttelton were both very critical of Christianity.
Và cả hai họ đồng ý như thế này. Là cái bằng chứng mạnh mẽ nhất mà đánh đổ được Cơ Đốc giáo đó, nó nằm ở chỗ là sự sống lại của Chúa Giêsu và sự cải đạo của Phao-lô. Nếu đánh được đổ được hai điều này, Cơ Đốc giáo coi như hoàn toàn mất.
They both agreed that the two strongest proofs of faith were the resurrection of Jesus Christ and the conversion of Paul.
Vì vậy cho nên Lyttelton ông chọn là chứng minh rằng Phao-lô chưa có bao giờ cải đạo hết. Và ông West thì ông chọn rằng thì ông sẽ xác định cho bằng được là Chúa Giêsu sẽ không sống lại từ cõi chết.
And so Lyttelton set out to prove that Paul was never converted to Christianity, and West intended to demonstrate that Jesus never rose from the dead.
Và như vậy thì sau hơn một năm nghiên cứu, bây giờ họ gặp lại nhau. Họ đưa ra tất cả bằng chứng, nhưng mà cuối cùng họ gặp nhau, quý vị, họ ngạc nhiên là sao? Họ khám phá ra cái điều mà họ khám phá là cả hai đều tin nhận Chúa hết.
But after a year of careful research, they finally met and were surprised to discover that they both became Christians.
Bởi vì khi họ nhìn vào cuộc đời của Phao-lô là cái người mà chống phá đạo dữ dội hơn hết, và chính cái người đó bị chặt đầu vì niềm tin, cho nên họ phải tin.
Because when they look at Paul's life, who once severely persecuted Christians of all when he was beheaded for his faith.
Còn nữa, khi mà họ nghiên cứu những thư tín đặc biệt của Phao-lô, mà nhất là đặc biệt là thư Corinto nhất đoạn 15, thì Phao-lô đã viết như thế này: Chúa đã sống lại, Ngài đã hiện ra với Phi-e-rơ và hiện ra với 12 sứ đồ.
After studying his epistles, in particular 1 Corinthians chapter 15, Paul says Jesus was raised from the dead, he appeared to Peter, then to the 12.
Và Phao-lô còn nhấn mạnh như thế này: nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, là luống công, và đức tin của anh em cũng ra vô ích. Anh em sẽ còn ở trong tội lỗi và hư mất đời đời.
Peter continued to say, or Paul began to say, and he appeared to more than 500 people, then he appeared to James, then to me. We came to the conclusion that we cannot be false witnesses to God.
Bởi vì Chúa không những là hiện ra với Phao-lô, không mà hiện ra còn 500 người, hiện ra Gia-cơ, Ngài hiện ra với Phao-lô, và ông nói rằng chúng tôi không thể làm chứng trái ngược với điều của mà Đức Chúa Trời đã Chúa đã sống lại. Cho nên Sự phục sinh của Chúa là nền tảng, là lễ đạo then chốt, là niềm tin căn bản quan trọng nhất của đạo Chúa.
Paul emphasized, if Christ had not been raised, our preaching is useless. Your faith is futile. You are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ are lost.
Cho nên chúng ta biết là phục sinh của Chúa, cái sự phục sinh là nền tảng, là lẽ đạo rất là quan trọng mà Phaolô nhắc nhở cho chúng ta. Ông luôn viết về Chúa Giêsu, viết về Chúa Giêsu.
So the resurrection of Jesus Christ is the foundation, the core doctrine, the most important fundamental belief of Christianity.
Tiếp theo là bằng chứng Chúa Giêsu phục sinh theo lời Kinh Thánh.
The next evidence of Christ's resurrection, fulfillment of the scriptures.
Câu 44, đoạn Ngài phán rằng: mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các sách thi thiên phải được ứng nghiệm.
Verse 44, he said to them, everything must be fulfilled that is written about me in the laws of Moses, the prophets and the Psalms.
Nhưng mà chúng ta thấy là bác sĩ Luca không chỉ tập trung vào những gì mà môn đồ họ đã thấy Chúa, nhưng mà ông tập trung, ông giải thích về sự phục sinh dưới ánh sáng của Kinh Thánh.
Dr. Luke didn't just focus on what the disciples are seeing. He explains the resurrection in the light of the Old Testament about the Messiah.
Ông muốn nói với chúng ta rằng không có phần nào trong Kinh Thánh mà không có làm chứng về Chúa Giêsu.
There is no part of the scripture that does not testify of Jesus.
Và ngay từ ban đầu, nếu chúng ta mở ra cái sách Sáng Thế Ký, thì ngay từ ban đầu với lời hứa là con đấng rất cao sẽ đến và mang lại sự cứu rỗi. Và đến bây giờ sách Luca thì mở cho thấy Chúa thực thi những điều gì mà Ngài đã hứa.
Beginning with the promise that the Son of the Most High will come to bring salvation, and here showing that the Lord carried out what he promised.
Vì vậy chúng nên xác định trong câu 46 rằng đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống từ kẻ chết mà sống lại.
Proving at verse 46, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.
Thưa quý ông bà anh chị, sự chết của Chúa Giêsu không phải là chuyện tình cờ. Thập tự giá đã có trong lòng Đức Chúa Trời từ muôn thuở về trước, từ cõi đời đời, trước khi có ở tại đồi sọ.
My friends, the death of Jesus was not accidental. The cross has been in God's heart since eternity, before it was at Calvary.
Như vậy thì hẳn nhiên là sự sống lại của Đấng Christ cũng không có phải là chợt nghĩ ra. Mộ trống đã được định từ muôn thuở về trước.
The resurrection of Christ was not a sudden idea. The empty tomb was planned in eternity ago.
Và cuối cùng thì bằng chứng thứ ba là bằng chứng bởi có một cái sự thay đổi, có một cái sự khác biệt trong các môn đệ của Ngài.
Finally, evidence by the difference in the disciples.
Câu 47-48, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó.
In verse 47-48, repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things.
Thưa quý vị, có một cái điều chắc chắn. Không ai muốn đổi mạng sống của mình để làm chứng cho sự dối trá.
One thing is for sure. No one wants to risk their life for a lie.
Nếu quý vị còn nhớ đến cái câu chuyện của Watergate, khi Chuck Colson là người từng bị tù vì cái vụ mà Watergate này, và trong tù thì ông sáng lập cái mục vụ là bạn của tù nhân, khi mà ông bị thách thức về cái sự lẽ thật Chúa sống lại đó.
When Charles Colson, who had been in prison for Watergate, the founding of the ministry Friends of the Prisoners, was challenged by the truth of Jesus being risen from the dead.
Khi bị thách thức như vậy đó, thì ông đã trả lời rằng hơn 500 môn đồ khác cũng đã chứng kiến Chúa sống lại mà.
He replied, more than 500 other people have witnessed it.
Và rồi khi mà ông được hỏi thêm là làm sao mà bạn biết rằng họ nói sự thật, thì Colson mới nói rằng cứ nhìn vào trong vụ Watergate thì biết liền.
And when asked, how do you know they're telling the truth? Colson said, Watergate.
Bởi vì 12 môn đồ của Chúa làm chứng rằng họ đã thấy Chúa sống lại và đã công bố lẽ thật đó, và trong suốt cả cuộc đời họ không bao giờ có một lần phủ nhận về điều đó.
Because 12 men testified that they have seen Jesus raised from the dead and then proclaimed that truth for all their life, never once denying it.
Không thể tưởng tượng được, tất cả đều bị đánh đập, tất cả đều bị tra tấn, bị ném đá, ngay cả bị giết, bị bỏ tù. Và nếu họ sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được đâu, nếu điều đó là giả dối mà.
Everyone was beaten, tortured, stoned, and eventually killed, being put in prison. They would not have endured it if it wasn't true.
Ông nói là bây giờ nhìn vào cái vụ Watergate đi. Vụ đó đã kéo 12 người đàn ông quyền lực nhất ở Washington DC vào, và họ đã không thể giữ nổi trong một 3 tuần dối trá để mà cứu Tổng thống Nixon.
But Watergate embroiled 12 of the most powerful men in Washington DC, and they couldn't keep alive for 3 weeks to save President Nixon.
Hẳn nhiên chúng ta cũng biết, học và biết rằng các môn đồ đó ban đầu Chúa đều họ đều rất là sợ hãi, thậm chí mà họ bỏ trốn. Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại thì họ đã mang sứ điệp về đời sống, về sự chết và sự sống lại của Chúa đến cho cả thế giới.
The disciples were frightened at first and all fled. But after Jesus' resurrection, they brought the message of Jesus' life, death and resurrection to the whole world.
Mà họ giảng đạo đó không có hỗ trợ bởi những cái truyền thông đại chúng, họ không có YouTube quý vị.
They preached the gospel without mass media. They didn't have YouTube or TikTok.
Nhưng mà rồi đó thì những cái bức thư của họ đó, họ viết hả? Phải rất là mất nhiều tuần lễ mới được đến tay người đọc. Họ phải đi bộ, họ phải đi bằng thuyền, họ đi bằng mất phương tiện rất là thô sơ.
The written letters took weeks to
Chúa sống lại. Amen.
Happy Easter. Let us pray.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy chặt kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã sống lại vinh quang, và Chúa ban cho chúng con sức sống phục sinh để chúng con mỗi ngày đi trong niềm hy vọng mới. Và lạy Chúa, xin cho niềm vui phục sinh này của Chúa dẫn chúng con đi trong những ngày chúng con theo Ngài, để chúng con có niềm vui rao truyền tin lành của Chúa cho những người chưa được biết Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài làm cho chúng con, để rồi đây một ngày chúng con sẽ bước vào trong thiên đàng vinh hiển, sống với Ngài hạnh phúc muôn đời. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.